Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Six Pillars of Self-Esteem của nhà tâm lý học Nathaniel Brandon là một tác phẩm tâm lý học ứng dụng bàn về cách con người hình thành và duy trì lòng tự trọng. Thay vì xem lòng tự trọng là cảm giác tự tin nhất thời, lời khen từ bên ngoài hay một đặc điểm bẩm sinh, Brandon định nghĩa nó như năng lực tin vào khả năng đối phó với đời sống và cảm nhận mình xứng đáng được hạnh phúc. Mục đích của sách là chuyển khái niệm này thành những thực hành có thể quan sát trong đời thường. Tác giả tổ chức lập luận quanh 6 trụ cột gồm sống có ý thức, tự chấp nhận, tự chịu trách nhiệm, tự khẳng định, sống có mục đích và chính trực cá nhân. Mỗi trụ cột được giải thích như một lựa chọn hành vi, không phải một khẩu hiệu để tự động viên. Cuốn sách cũng có các bài tập hoàn thành câu, nhằm buộc người đọc liên hệ nguyên tắc với suy nghĩ, lựa chọn và mâu thuẫn thật của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lòng tự trọng được xem là năng lực sống, không phải sự tự tin bề ngoài. Luận điểm nền tảng của Brandon là cần phân biệt lòng tự trọng với sự tự mãn, kiêu ngạo, thành tích xã hội hay cảm giác được nhiều người công nhận. Một người có thể được khen ngợi, thành công về nghề nghiệp nhưng vẫn không tin vào phán đoán của bản thân hoặc vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với hạnh phúc. Theo khung của sách, lòng tự trọng có hai mặt liên quan chặt chẽ. Một là niềm tin rằng mình có thể suy nghĩ, học hỏi, lựa chọn và xử lý các yêu cầu của cuộc sống. Hai là cảm nhận rằng nhu cầu, mục tiêu và sự tồn tại của mình có giá trị đạo đức. Cách định nghĩa này giúp tránh biến việc xây dựng lòng tự trọng thành việc liên tục tìm kiếm lời xác nhận từ người khác. Brandon không hứa rằng lòng tự trọng sẽ loại bỏ thất bại, lo âu hoặc xung đột. Vai trò của nó là tạo một nền tảng nội tâm để cá nhân đối diện các trải nghiệm đó mà không lập tức phủ nhận năng lực hay giá trị của mình. Vì vậy, trọng tâm của sách là những hành vi lặp lại, như nhìn thẳng vào thực tế, giữ lời với bản thân và hành động theo giá trị đã chọn. Lòng tự trọng trong cách tiếp cận này là hệ quả tích lũy của cách sống, chứ không phải tâm trạng cần cố gắng tạo ra. Thứ hai, sống có ý thức và tự chấp nhận tạo điểm xuất phát cho thay đổi thật sự. Hai trụ cột đầu tiên xử lý một nghịch lý quen thuộc. Con người khó thay đổi điều mà họ không sẵn sàng nhìn nhận. Sống có ý thức nghĩa là chủ động chú ý đến sự thật liên quan đến hành động, cảm xúc, nhu cầu và hoàn cảnh của mình. Điều này bao gồm việc nhận ra một vấn đề đang bị né tránh, kiểm tra các giả định của bản thân và không giao quyền quyết định hoàn toàn cho thói quen hoặc áp lực tập thể. Brandon xem sự né tránh thực tế là tổn hại lâu dài cho lòng tự trọng bởi cá nhân dần biết rằng mình đang không thành thật với chính mình. Tuy nhiên, nhận thức không đồng nghĩa với tự kết án. Tự chấp nhận là cho phép bản thân thừa nhận suy nghĩ, cảm xúc, sai lầm và đặc điểm hiện có mà không biến chúng thành bằng chứng rằng mình vô giá trị. Sự chấp nhận này không phải biện minh cho hành vi gây hại, cũng không yêu cầu hài lòng với mọi khía cạnh của bản thân. Nó là tư thế tâm lý để nói rằng điều đang tồn tại cần được nhìn thấy trước khi có thể được hiểu và thay đổi. Ghép hai thực hành lại, cuốn sách đề xuất một tiến trình cụ thể, nhận diện sự thật, tiếp nhận nó không bằng khinh miệt, rồi lựa chọn phản ứng phù hợp. Nhờ vậy, nỗ lực phát triển không bắt đầu từ xấu hổ mà từ sự trung thực. Thứ ba, tự chịu trách nhiệm chuyển trọng tâm từ đổ lỗi sang quyền chủ động. Trụ cột, tự chịu trách nhiệm là phần có tính đòi hỏi nhất trong lập luận của Brandon. Tác giả không phủ nhận rằng hoàn cảnh gia đình, tổ chức bất công hoặc hành vi của người khác có thể gây ảnh hưởng nặng nề. Nhưng ông phân biệt ảnh hưởng bên ngoài với trách nhiệm cá nhân đối với phản ứng, lựa chọn và việc chăm sóc đời sống của mình. Theo nghĩa này, một người không thể giao hoàn toàn cho người khác trách nhiệm về hạnh phúc, giá trị bản thân, mục tiêu hay nhu cầu của chính họ. Đổ lỗi có thể mô tả đúng một nguyên nhân, nhưng nếu trở thành cách giải thích duy nhất, nó làm cá nhân đánh mất cảm giác có khả năng hành động. Brandon nhấn mạnh rằng trách nhiệm không phải tự buộc tội. Tự buộc tội chỉ tập trung vào việc mình tệ đến đâu, còn trách nhiệm đặt câu hỏi thực tế hơn. Mình có thể làm gì tiếp theo, cần học gì, cần đặt giới hạn nào và hậu quả nào cần được sửa chữa. Điểm này cũng áp dụng trong quan hệ. Mong người khác tôn trọng nhu cầu của mình là hợp lý, nhưng nhận biết, diễn đạt và bảo vệ nhu cầu ấy vẫn là phần việc của chính cá nhân. Bằng cách đặt quyền chủ động vào những phạm vi có thể kiểm soát, trụ cột này liên kết lòng tự trọng với năng lực tự quản, thay vì với mong muốn kiểm soát mọi hoàn cảnh. Thứ tư, tự khẳng định và sống có mục đích biến giá trị thành hành động có hướng. Brandon đặt tự khẳng định cạnh sống có mục đích vì cả hai đều chống lại trạng thái sống thụ động. Tự khẳng định không được hiểu là áp đặt, hiếu thắng hoặc luôn đòi phần hơn. Nó là sự sẵn sàng thể hiện các giá trị, niềm tin, nhu cầu và mong muốn của mình bằng cách tôn trọng quyền của người khác. Một người có thể giữ im lặng để tránh mâu thuẫn, nhưng nếu sự im lặng ấy liên tục phản bội điều họ thực sự tin hoặc cần, họ sẽ suy yếu lòng tin vào chính mình. Tự khẳng định vì thế bao gồm nói rõ quan điểm, biết từ chối, đặt câu hỏi và tham gia vào các quyết định liên quan đến đời sống của mình. Sống có mục đích bổ sung một chiều khác, đó là tổ chức hành động quanh các mục tiêu có ý nghĩa. Mục đích không chỉ là có một ước mơ chung chung. Nó đòi hỏi xác định kết quả cần hướng tới, lựa chọn ưu tiên, lập bước đi và theo dõi việc thực hiện. Khi cá nhân làm việc có chủ đích, họ có bằng chứng từ chính trải nghiệm rằng mình có thể định hướng năng lượng và theo đuổi điều quan trọng. Dù mục tiêu có thể thay đổi hoặc không đạt như dự tính, quá trình lập kế hoạch và điều chỉnh vẫn nuôi dưỡng năng lực tự tin. Hai trụ cột này cho thấy lòng tự trọng không nằm riêng trong suy nghĩ tích cực mà được kiểm nghiệm qua việc một người dám xuất hiện và hành động trong đời mình. Cuối cùng, chính trực cá nhân và bài tập hoàn thành câu tạo cơ chế thực hành cho 6 trụ cột. Trụ cột cuối, chính trực cá nhân, là sự nhất quán hợp lý giữa điều một người hiểu là giá trị, điều họ nói và cách họ hành động. Brandon không đòi hỏi sự hoàn hảo, bởi ai cũng có lúc hành động trái với nguyên tắc của mình. Vấn đề quyết định là cách phản hồi sau đó. Nếu cá nhân thường xuyên nuốt lời, che giấu sự mâu thuẫn hoặc hợp thức hóa hành vi mà chính họ xem là sai, họ sẽ làm suy giảm sự tin cậy đối với bản thân. Ngược lại, thừa nhận sai lệch, sửa chữa khi có thể và điều chỉnh hành vi là cách khôi phục tính chính trực. Đây là lý do Brandon xem lòng tự trọng không thể bền vững nếu tách khỏi đạo đức cá nhân. Về phương pháp, sách nổi bật nhờ các bài tập hoàn thành câu. Người đọc nhận một vế mở đầu rồi viết nhanh nhiều phần kết khác nhau, thường được thực hiện lặp lại trong nhiều ngày. Mục tiêu không phải tìm ra câu trả lời đẹp, mà đưa những liên tưởng né tránh và nhận thức chưa rõ ràng lên bề mặt. Chẳng hạn, các vế câu có thể hướng người đọc quan sát điều xảy ra nếu họ sống có ý thức hơn hoặc chịu trách nhiệm hơn. Phương pháp này biến sách từ một hệ thống khái niệm thành quá trình tự quan sát có cấu trúc. Tuy vậy, chính số lượng bài tập lớn và cách diễn giải lặp lại cũng là lý do một số độc giả thấy tác phẩm dài và nặng. Kết luận, The Six Pillars of Self-Esteem phù hợp nhất với người muốn nghiên cứu lòng tự trọng theo hướng có cấu trúc và sẵn sàng thực hành đều đặn thay vì tìm một cuốn sách khích lệ nhanh. Nó cũng hữu ích cho nhà trị liệu, giáo viên, phụ huynh và người quản lý. Vì phần sau của sách mở rộng câu hỏi, từ việc nuôi dưỡng lòng tự trọng cá nhân sang cách môi trường xã hội có thể hỗ trợ hoặc làm suy yếu nó. Lợi ích thực tế nằm ở việc cuốn sách cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để phân tích các khó khăn thường bị gộp chung dưới tên gọi thiếu tự tin. Có thể vấn đề thật là né tránh thực tế, phụ thuộc vào sự chấp thuận, không dám nêu nhu cầu, thiếu định hướng hoặc hành động trái với giá trị của mình. 6 trụ cột giúp tách các vấn đề đó ra để xem xét cụ thể hơn. Về mặt tư tưởng, Brandon nổi bật trong thể loại này vì ông không đồng nhất lòng tự trọng với việc tự khen bản thân hay nâng cao cảm xúc bằng lời khẳng định tích cực. Ông liên kết nó với ý thức, trách nhiệm, mục đích và chính trực, tức những thực hành có thể bị thử thách bởi đời sống hàng ngày. Người đọc nên chuẩn bị cho văn phong dài, sự lặp lại và nhiều bài tập, đặc biệt nếu chỉ cần một bản tóm tắt ngắn gọn. Nhưng với người chấp nhận tính công phu đó, cuốn sách đưa ra một khuôn khổ nhất quán, nghiêm túc và vẫn có khả năng áp dụng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Nathaniel Brandon PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!